xin đại chúng đọc tiếp số 2. Kiến tinh bất động.
Kiến tinh bất động.
Kiến tinh nghĩa là gì? Cái kiến tinh là căn bản bồ đề. Chúng ta hiện tại mắt đang thấy, nhưng mà trong cái thấy đây nó có hai phần, cái phần chân thật và một phần hư vọng. Chúng ta đang thấy thì cái phần cái như chúng ta bây giờ đang thấy, thấy cái nhà, thấy cái vườn, thấy người, thấy bình bông, chúng ta gọi là chúng ta đang thấy. Mà trong cái thấy đây, Phật dạy chúng ta phải phân biệt cái căn bản sanh tử và cái căn bản bồ đề. Cái căn bản sanh tử như chị em chúng mình đang thấy đó, con mắt nó lãnh cái ánh sáng mặt trời. Thầy nói thí dụ chúng ta thấy cái bình bông, đó là ánh sáng mặt trời chiếu vào cái bình bông, rồi lại từ cái bình bông qua con ngươi vào cái thần kinh của chúng ta. Cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái bình bông, rồi từ cái bình bông nó đi qua con ngươi vào cái thần kinh. Chúng ta thấy một cái bóng ảnh ở trong con mắt, chúng ta cho là chúng ta thấy cái bình bông. Cái bóng ảnh nó hiện ở trong con mắt gọi là sắc trần. Mà thấy cái bóng bạch ảnh ấy thì gọi là nhẫn thức. Thế đấy, chúng ta đang thấy bằng con mắt, bằng ánh sáng mặt trời, thấy cái bình bông. Như thế là chúng ta thấy cái nhận được, tức là cái nhận thức là thấy. Thế là có con mắt là chánh báo, có y ánh sáng mặt trời là y báo, cho nên hiện là cái bóng ảnh ở trong con mắt chúng mình, đó gọi là một nhận thức đã sanh. Như thế chúng ta cứ tưởng là chúng ta thấy được cái bình bông, mà thật ra mình chỉ thấy cái bóng ảnh ở trong con mắt. Mà mỗi loài do con mắt khác nhau nên lãnh cái ánh sáng mặt trời cũng khác nhau, vì vậy cái bóng ảnh nó khác nhau. Chúng ta thấy theo con mắt của loài người, con cá nó thấy theo con mắt của loài cá, con cua nó thấy theo con mắt của loài cua. Mỗi loài thấy con mắt của mình, cho nên cái thấy nó khác nhau. Thế thì như vậy, chúng ta thấy bằng cái nhận thức, tức là thấy lầm mà lại bị đánh lừa cả ngày. Thế, cho nên đó là căn bản sanh tử. Còn cái thức tinh, cái kiến tinh, tức là phần tinh túy của cái thấy, tức là cái tánh thể của nó, cái tánh biết, đó là căn bản bồ đề. Thế thì ở đây chỉ cho chúng ta thấy, chúng ta nhìn cái nhận thức, nhìn thì cái bình bông, cái bóng đất xanh, chúng ta quay cái đầu đi thì cái ánh sáng nó tắt, cái ánh sáng khác nó lại chiếu vào con mắt. chúng ta lại thấy cái cửa sổ, cái nhà. Cái đấy là một cái nhận thức khác đã sanh. Cho nên cái nhận thức ấy, nó sanh và nó diệt. Còn cái tánh kiến tinh thì bất động. Thấy cái bình bông, thì cái bình bông từ chốc mình lại thấy cái cửa. Cái bình bông với cái cửa nó thay đổi. Tức là những cái nhận thức ấy, nó sanh diệt khác nhau. Nhưng mà cái kiến tinh bất động, sáng cũng thấy, tối cũng thấy, trẻ cũng thấy, già cũng thấy, kiếp này vẫn thấy, kiếp sau vẫn thấy. Cái kiến tinh nó bất động. Chúng con nói tiếp, Phật dạy, năm anh em ông Kiều Trần Như, Phật dạy cái gì? À, chúng sanh không thành đạo Bồ Đề. Không thành Bồ Đề và A-la-hán, nghĩa là không chứng quả thánh, đều do phiền não khách trần mê hoặc. Chúng mình bị cái nhận thức nó đánh lừa. Chúng mình hiện tại bây giờ con mắt đang thấy cái nhà, đang thấy cái vườn, đang thấy đủ thứ, đều là do ánh sáng mặt trời, là cái y báo, nó chiếu vào con mắt là cái chánh báo. Nè, nó hiện lên một cái hình ảnh ở trong con mắt, đó là nhận thức đã sanh. Thế đấy, cả ngày chúng ta bị cái phiền não khách trần mê hoặc đấy, tức là bị những cái bóng ảnh ấy nó đánh lừa. Thì ở đây Phật gọi cái những cái bóng ảnh ở nơi con mắt, những cái âm thanh ở trong cái thần kinh ở tai, những cái thơm hôi do cái thần kinh ở mũi nó biến ra, những cái ngọt chua do thần kinh ở lưỡi nó biến ra, những cái nóng lạnh do thần kinh ở làn da nó biến ra, những cái pháp trần sanh diệt ở trong óc nó hiện lên rồi nó tắt đi. Đó, tất cả những cái ấy Phật gọi nó là khách trần mê hoặc. Còn nói tiếp, ông Kiều Trần Nha, ông Kiều Trần Na, ông ấy giảng nghĩa cái chữ khách trần thế nào. Còn nói tiếp cái đoạn dưới là cho hai cái thí dụ khách và trần. Thế con giải nghĩa cái chữ khách. Bây giờ hãy nói chữ khách đã. Ông cho cái thí dụ thật là rõ ràng, minh bạch. Trong cái quán trọ đó, thì mình cứ ngó, cái người nào đến rồi đi thì là khách. Còn chủ nhân thì người ta ngồi một chỗ, người ta không đến mà người ta cũng không đi. Đó. Ở đấy, ngài lấy cái thí dụ thật là rõ ràng. Thế cho nên cứ cái gì đến và đi thì gọi là khách. Còn cứ cái gì đứng nguyên đấy, không đến mà cũng không đi, thì đó là chủ. Vậy bây giờ chúng ta tìm ở nơi toàn thân của chúng mình, xem cái gì là khách, cái gì là chủ. Chúng ta có 6 cái quán trọ. Con mắt là một, là cái quán trọ để cho những sắc trần đến rồi nó đi. Cái tai là cái quán trọ để cho thanh trần đến rồi đi. Cái mũi là cái quán trọ để cho hương trần đến rồi đi. Cái lưỡi chúng ta là cái quán trọ để cho vị trần đến rồi đi. cái làn da của chúng ta, cái thân, toàn thân có cái làn da là cái quán trọ để cho xúc trần đến rồi đi. Và cái bộ óc của chúng ta là cái quán trọ để cho các pháp trần sanh rồi diệt. Thế là ở thân chúng ta có 6 cái quán trọ. Mà khách ấy, tức là 6 trần. Sắc thanh hương vị xúc pháp 6 trần là khách. Nè. Thế còn chủ, cái tánh biết là chủ. Ở nơi mắt thì gọi là tôi thấy, ở nơi tai gọi là nghe. Cái biết, biết thấy, biết nghe, biết người, biết nên. Cái tánh thể của nó là tánh biết. Ở đây gọi là kiến tinh. Nó là tinh túy của cái tánh thấy, tánh nghe, tánh người. Nó là tinh túy. Cái nhận thức thì thấy, cái nghĩ thức thì nghe. Còn cái tinh túy gọi là cái tánh biết. Nó biết thấy, nó biết nghe. Cái tánh biết nó có một thôi. Nghe, cái gọi tên là kiến tinh. Nè. Cái tánh biết tức là cái căn bản Bồ Đề là tánh biết chủ nhân ông. Thì cái tánh này nó không đến, nó cũng không đi. Cái thân cứ sinh ra là biết thấy, biết nghe, biết ngửi. Cái tánh biết nó có sẵn ở trong người rồi, hễ sinh ra là thấy rồi. À, tức là cái thấy nó không đến, nó cũng không đi. Đây là Ngài cho cái phân biệt, cái ví dụ thật là rõ ràng. Đấy. Giờ Huệ Hương con giảng, vậy thì Ngài định dạy cái gì về cái chữ khách chẳng? Thôi hãy nói chữ khách ta. Khách, cái quán trọ. Ở trong chúng ta có 6 cái quán trọ. Có những cái ông khách này. Cả con giảng tiếp, con cho nó rõ nghĩa cho chị em hiểu Phật nói cái gì đấy.
Dạ.
Đấy. Vậy thì 6 trần này, như chị em chúng mình đã thấy, chúng ta tưởng là mình thấy cái bình bông, mà thật ra là mình thấy cái bóng của ánh sáng mặt trời nó chiếu ở trong con mắt. Mình đang thấy ở trong cái thần kinh của mình, chứ không phải mình thấy cái bình bông ở bên ngoài. Mình bị cái bóng ảnh này nó đánh lừa, mà mình không quên rằng đây là tại cái ánh sáng mặt trời, tại cái con mắt của loài người, cho nên nó mới hiện lên cái bóng ấy. Chứ con mắt của con cua cái bóng khác, cái con mắt của con cá cái bóng khác. Vậy thì biết những cái bóng này là hư vọng. Đấy. Thế mà chúng ta bị nó đánh lừa suốt ngày. Thế cho nên những cái bóng ảnh ở mắt mình chúng ta đang thấy đây, những cái nhận thức đây. Đấy. Thức nghĩa là biết, nhưng mà biết sai lầm, cho nên gọi là thức. Đấy. Thế là chúng ta bị lầm, bị đánh lừa, bị mê hoặc. Cho nên Phật đặt tên 6 trần là kiến hoặc 6 thức. 6 thức của mình nó thấy 6 trần, nó cho là thật. Vậy những cái khách này là 6 trần, tức là những cái mê lầm của chúng mình, chỗ thấy lầm, cho nên đặt tên nhà Phật gọi là kiến hoặc. Đấy, việc tu hành đầu tiên của chúng ta là an định lại cái tinh thần. Mỗi khi thấy, mỗi khi nghe, thấy biết là nhận thức, nghe là nhĩ thức, ngửi là tị thức, nếm là thiệt thức, xúc là thân thức, và biết pháp trần sẽ là ý thức. Chúng ta cả ngày biết nhưng mà biết sai lầm, Phật gọi là kiến hoặc. Những cái sắc thanh hương vị xúc pháp Phật gọi là khách, nó không thật, nó đến, nó là chúng ta bị nó đánh lừa cả ngày, nó không phải sự thật, Phật gọi là kiến hoặc. Bây giờ chúng ta tu thì trong theo đạo Phật, cái việc đầu tiên là tỉnh ra, đừng để cho kiến hoặc nó đánh lừa. Thế mỗi khi mắt thấy, nhớ rằng đây là cái bóng, mà cái bóng theo nghiệp nó hiện lên chứ không phải sự thật. Cái hình tướng nó cũng sai, cái thể chất nó là cái không có. Này, chúng đây là theo nghiệp mà mình thấy. Thế, điểm thứ nhất, đừng nhận cái thân này là mình, theo đây là theo nghiệp giả hiện, không thật. Cảnh bao nhiêu những cái bóng ảnh nó hiện ở nơi con mắt không phải thật. Thế nhận ở nơi mắt, rồi ở nơi tai, những cái âm vang, biết đây là rung động của không khí, chính cái thần kinh của mình nó biến ra âm thanh, chứ âm thanh là cái không có ở bên ngoài. Chị em đang nghe đây là nghe ở cái thần kinh của mình, chứ không phải nghe ở miệng của thầy. Thế cứ thế, ở nơi mũi những mùi thơm mùi hôi nó hiện lên thì biết đây là cảm giác của thần kinh mình, chứ không phải ở bên ngoài thật. Ở nơi lưỡi những ngọt chua nó hiện lên, biết đây là cảm giác của thần kinh mình. Nó theo duyên nó biến đổi. Những cái nóng lạnh ở thân cũng biết chính là cảm giác của thần kinh của mình đấy, nó biến hóa để cho mình biết phân biệt cái cảnh ở bên ngoài chứ thật không phải cảnh ở bên ngoài. Thế thì chúng ta cái việc tu đầu tiên của chị em chúng ta theo đạo Phật thì cái bước đầu tiên là tỉnh ra, nhận nghĩa cái chữ khách này. Đấy, nếu chúng ta cũng theo ông Kiều Trần Na nhận được nghĩa cái chữ khách ở thân mình, hàng ngày biết đây là kiến hoặc, an định cái thần. Đấy, trả lại an định cái tâm, đừng để cho những cái thứ này nó đánh lừa, không có theo nó mà yêu ghét khổ vui, an định được cái thân, được cái tâm, thì như thế là chứng quả thánh đầu tiên là tu đà hoàn. Đó làm ông thánh chỉ có một việc ấy thôi, mà đây là bước đầu tu hành của chị em mình, chỉ có một việc nhận được nghĩa cái chữ khách ở sáu căn của mình, đừng để nó đánh lừa. Thế là chứng quả tu đà hoàn, đứng ngôi vị thánh rồi, không bị những cái kiến hoặc nó đánh lừa, không bị những cái khách này nó đánh lừa. Đấy là bước đầu cái tu của chúng ta. Chàng Huệ Hương đã giảng xong chữ khách, chứng quả tu đà hoàn rồi. Bây giờ con giải nghĩa chữ trần để chứng quả A-la-hán. Ông Kiều Trần Na, ông cũng cho cái thí dụ. Đã. Ánh nắng mặt trời rọi qua khe cửa,
ánh nắng mặt trời rọi qua khe cửa.
Cái việc thứ nhất, chị em đã nhận huệ hương của Hương Đức Giảng, thì em để ý nói về cái kiến hoặc, tức là sáu cái thức của chúng mình ở nơi sáu căn nó mê lầm, nó cứ nhận sáu trần. Thế rồi chúng ta cứ y theo sáu trần đó bị đánh lừa suốt ngày đó. Cho nên cái sáu sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu thứ ở nơi con mắt của chúng mình, nơi sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng mình đó, những cái đó là chúng ta bị đánh lừa, bị mê hoặc. Chị em đã nhận rồi đó, cái gọi là khách. Bây giờ chúng ta còn cái bộ óc cả ngày nó lãnh những cái thần kinh ở mắt, thấy những cái gì đưa lên óc, tai nghe những cái gì đưa lên óc, mũi người lưỡi nếm thần xúc, đấy, năm cái giác quan ở bên ngoài nó đem những cái kiến hoặc, những các cái cảnh mê lầm nó đưa lên óc. Đấy, thế ở óc của chúng mình ấy thì vẫn có cái tánh biết này, nhưng mà cái tánh biết này ấy, nó là cái thức thứ bảy, ngã ái ngã chấp. Chúng ta có cái thủ chấp nhận cái thân thể này là mình này, là ta, có cái thủ chấp ngã ái ngã chấp, ngã si ngã mạn. Tóm lại là cái chấp ngã của chúng ta có cái thủ chấp, thế là đứng địa vị cái chấp ngã ấy, nó đón nhận những cái sắc thanh hương vị xúc cảnh bên ngoài đấy. Thế nó đón những các cái cảnh ở bên ngoài rồi nó mới tính toán cái này lợi cho ta, cái này hại cho ta. Hễ cái nào lợi thì nó tham, nó vồ lấy, cái nào mà hại thì nó giận, nó hờn, nó ghét, nó tức đấy. Thế cái chấp ngã gọi là thức thứ bảy, nó mới có cái chỗ phân biệt yêu ghét mừng giận như thế, gọi là thức thứ sáu. Này, từ cái chấp ngã mà nó ra được, chấp ngã là bố nó, là thức thứ bảy, là cái ý căn, mà con nó là cái thức thứ sáu. Nó ra là cái thức thứ sáu. Cả hai bố con nó ở trong cái óc, từ cái óc mà chúng ta đấy, bây giờ chúng ta nhận là vọng tâm, cả ngày chúng ta tin theo khổ vui yêu ghét, đó là cái ý thức, cái thứ sáu. Thế là cái thứ sáu này nó phan duyên vào những cái ông khách đó để nó tính toán khôn dại. Thế thì cái những cái khách ấy là gọi là kiến hoặc, là chỗ thấy lầm, thì bây giờ suy nghĩ lầm, cho nên gọi là tư hoặc. Cái chữ trần ở đây gọi là tư hoặc, suy nghĩ sai. Cái bà già mù này trong ấy thì mê nhận cái thân này là mình, ngoài ấy thì mê nhận sáu trần, sáu cái thứ bóng ảnh, nhận cái kiến hoặc ấy là thật. Thế rồi tính toán khôn dại, cho nên gọi là tư hoặc. Đấy, chúng ta cái việc tu thứ nhất của chúng mình là an định cái tinh thần, tỉnh ra, đừng để cái kiến hoặc nó đánh lừa. Thế là chứng tu đà hoàng, quả thánh đầu tiên. Thế bây giờ tu mãi nữa, tiếp lên được cái bước thứ hai là A-la-hán, phá xong được cái tư hoặc này, thế là hết luân hồi sanh tử. Coi như cái bước đường thanh văn đến đây là xong được cái chánh giác. Đấy, cái việc tu của chúng mình, cái đường đi nó rõ ràng như vậy. Quan hệ nhất là giữ giới luật để đừng có đọa lạc. Quan hệ thứ hai là định cái tâm lại. Hễ định được cái tâm, đừng để những vọng tưởng, những cái đấy, cái kiến hoặc cái tư hoặc nó đánh lừa. Định được cái tâm lại, thế thì là cái tuệ nó khai, tỉnh ra, buông những cái kiến hoặc và tư hoặc, trở về sống với cái kiến tinh nguyên minh. Như vậy coi như là xong được cái con đường tiểu thừa này, nguyên thủy này. Chứng được A-la-hán, thoát được luân hồi sanh tử, đó là cái mục tiêu thứ nhất của đạo Phật. Nên cái bài số 2 này hết sức quan trọng. Thế chị em cứ tu một cái bài này thôi là chứng A-la-hán.